Ngũ tiểu anh hùng.
Bà thềm đi ngang qua hàng cá. Ông bối mừng rỡ giữ bà lại. Tôi định đến phủ tướng quân tìm bà. May lại gặp bà ở đây. Tôi có quà cho bà đây này. Ôi chao, cá chép đỏ. Bà thềm thốt lên. Không phải cá chép đâu. Ông bối giải thích. Đây là loại cá quá rồng, gọi là cá anh vũ. Dãy nó đỏ, mắt đỏ, râu dài. Loại này ở vùng ta không có. Hôm nay không biết sao nó lại lọt vào lưới của tôi nên tôi mới biếu cho bà. Loại cá này quý lắm, tôi không dám nhận đâu. Bà thềm từ chối. Đó là truyền thuyết nói thế chứ làm gì có cá quá rồng. Ông bối cười nheo cả mắt. Quý gì thì quý, chứ làm sao quý bằng mạng con người. Không ngờ hai lạng bạc bà cho thì năm ngoái con gái tôi đã chết rồi. Con gái ông bối đến tuổi dậy thì trắng trẻo mập mạp. Quan thủ trấn cho lập danh sách để đưa vào cung vua. Những thanh niên nam nữ tiến cung không bao giờ thấy trở về. Gần đây lại có tin đồn là họ không phải làm việc trong cung mà bị đưa lên động quỷ. Người ta nói rằng chúa quỷ cần những thanh niên đồng tân, nam từ 16 trở lên, nữ từ 13 trở lên. Do đó nhiều nhà dựng vợ gả chồng cho con rất sớm. Con nhà nghèo không thể lấy vợ lấy chồng sớm thì tự quỷ hoại thân mình cho tàn phế. Con gái ông bối leo lên cây mít nhảy xuống cho gãy chân, nhưng không ngờ chân không gãy mà bị thương rất nặng. Ông bối không có tiền chạy thuốc cho con, may nhờ bà thềm cho hai lượng bạc nên đã cứu được cô con gái. Từ chối không được, bà thềm đem con cá anh vũ về đưa cho bà bếp nấu cho cô chủ ăn. Bà thềm bưng dĩa cá hấp vào phòng cô chủ. Thưa cô, bà thềm nói, hôm nay tôi kiếm được con cá ngon, nấu cho cô ăn để chống khỏe. Cả tháng nay cô chủ khó ở, biếng ăn mệt mỏi hay cáu gắt. Tôi đã nói rồi, cô chủ cằn nhằn, tôi không bị bệnh hay gì hết, sao các người cứ trù ẻo tôi thế? Đây là loại cá anh vũ rất hiếm, bà thềm nhỏ nhẹ nói, cô cố ăn đi. Nghe nói cá anh vũ, cô chủ chọn khúc giữa, ăn được nửa khúc bỗng cô nhăn mặt gắt. Bà dám lừa tôi hả? Cá anh vũ gì mà đắng quá vậy? Cá anh vũ thật mà, cô thấy đó, vậy nó đỏ thế này mà. Bà thềm sợ hãi nói, bà bỏ độc để hại tôi phải không? Sao có loại đầy tết độc ác đến thế? Chỉ muốn cho chủ chết thôi. Cô chủ hét lên, bà có cút ngay không? Đem những thứ này cho chó ăn đi. Bà thềm lúng túng đứng trơ ra. Bà có đi ngay không? Hay tôi đổ hết lên đầu bà bây giờ? Cô chủ giận dữ quát. Bà thềm vội vã bưng dĩa cá xuống bếp. Bà thắc mắc, cá hấp thơm thế này sao có thể đắng được? Bà gỡ một miếng ăn thử, thấy ngon liền ăn hết cái đầu cá. Bà bị cô chủ mắng phải không? Bỗng bà thềm nghe tiếng bà bếp hỏi. Ừ, mắng té tát ấy. Bà thềm tủi thân nói. Cô chủ nói cá đắng, bị bỏ độc. Độc, để tôi ăn thử xem. Nếu có độc thì tôi chết cho. Bà bếp nói và ăn hết nửa khúc cá mà cô chủ bỏ dở. Trời, ngon thế này mà bảo đắng. Đúng là cô chủ bị bệnh nặng rồi. Bà bếp nói tiếp. Tôi đã bảo là đổ cho chó ăn, thế mà hai bà lén đem xuống bếp ăn dụng rồi còn trù cho tôi bị bệnh nữa. Cô chủ bỗng xuất hiện ở cửa. Bà thềm và bà bếp sợ hãi đứng im. Bà có nghe tôi nói không? Cô chủ quát. Vâng, thưa cô chủ, tôi đi ngay đây. Bà thềm quýnh quán nói và bưng dĩa cá đi ra ngoài. Cá ngon thế này, người còn không có mà ăn, sao lại đổ cho chó? Bà thềm tiếc rẻ nghĩ và mở cổng bước ra đường. Bà tìm mụ ăn mày. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Mụ ăn mày ngồi lê trên đường, chắp tay lại người qua kẻ lại, chiếc nón rách để bên cạnh. Này, có miếng cá, bà ăn đi. Bà thềm đưa chiếc dĩa lớn cho mụ ăn mày, một bên là khúc đuôi cá, một bên là xương. Mụ ăn mày chụp vội miếng cá, một tay giơ đống xương dứt cho con chó ghẻ, nằm bên cạnh. Vừa bước vào cổng, bà thềm đã thấy cô chủ. Tôi biết ngay mà. Cô chủ mắng, bà không cho chó ăn mà lại đi cho mụ ăn mày. Bà quý mụ ăn mày hơn chó nhà này rồi đó. Thưa cô chủ, bà thềm vừa mở miệng thì cô chủ đã mắng ác đi. Không thư gửi gì hết, bà xéo ngay khỏi cái nhà này. Ở phủ này không có chuyện tớ cãi lại chủ, cút ngay. Thưa cô chủ, mụ ăn mày đói quá. Giọng bà thềm rung lên. Tôi nể bà, đã theo u tôi hơn 30 năm nên chỉ đuổi bà thôi. Nếu bà không cút ngay thì tôi sẽ cho người đánh chết bà, rồi vứt xác cho chó rừng ăn. Bà chủ đe dọa, rồi gọi lớn, quản gia đâu? Ông Khúc từ trong nhà bước ra, hỏi: "Thưa cô chủ, cô sai gì ạ?" À? Lập tức đánh bà thầy 100 roi rồi tống cổ ra khỏi nhà. Cô chủ ra lệnh. Ông Khúc quay qua phía bà thềm quát: "Bà có đi ngay không hay muốn bị đòn?" Nước mắt bà thềm ứa ra, bà lắp bắp: "Dân, dân, thưa cô chủ, tôi đi ngay đây." Dạo này bà thềm thấy trong người khang khát, một cảm giác rất lạ mà bà chưa thấy bao giờ. Làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhưng người bà cứ đẩy ra ăn rất nhiều, lúc nào cũng thèm ăn, bụng thấy nặng và ngày càng to ra. Bà nghĩ mình bị bệnh bán nước. Trong trấn người ta kháo nhau là cô chủ, bà thềm và bà bếp ở phủ tướng quân là ba phụ nữ không chồng mà bỗng có thai. "Chị nói thật đi." Cậu Lạc hỏi, "có phải chị có thai rồi bị cô chủ đuổi, có phải không?" "Làm gì có chuyện đó." Bà thềm nói, "chị có đi lại với ai đâu mà có thai." Bà thềm biết chuyện người ta đồn ở trấn, ở chợ, nhưng bà không tin mình có thai. Đến khi thai nhi đạp trong bụng bà mới cho đây là sự thật. Bà thèm vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cuối đời bà cũng có được đứa con. Nhà nghèo bà phải đi ở cho phủ tướng quân từ lúc còn nhỏ để có tiền nuôi mẹ và em. Đến nay đã ngoài 40 thì làm sao có thể lấy chồng được nữa. Còn lo là vì hình phạt của làng rất hà khắc. Đêm nào bà thèm cũng cầu xin trời đất cứu lấy mẹ con bà. Chuyện của bà thèm quả là động trời. Hội đồng làng họp để trừng phạt bà thèm. Sau nhiều lần tra hỏi, bà thềm vẫn khăng khăng nói là không có đi lại bất chính với ai hết. Hôm nay hội đồng làng họp để tuyên mức hình phạt đối với bà thềm. Từ sáng, người trong trấn đã tụ tập rất đông ở sân đình. Bà thềm bị bắt quỳ trước mặt hội đồng làng. Già làng hỏi: "Bà thềm, tôi hỏi lần cuối, bà nói thật ra sẽ được nhẹ tội. Bà ngủ với ai để mang thai?"
"Thưa các ông, con không ngủ với ai cả."
Bà thềm trả lời trong tiếng khóc. Hai mắt bà sưng húp lên. "Có phải bà mang thai với ai đó trong phủ tướng quân nên cô chủ đã đuổi bà, có đúng không?" Già làng hỏi tiếp. "Thưa các ông, con đã nói rồi, con không hề vụng trộm với ai cả. Cô chủ đuổi con là vì con già rồi, lại hay trái ý của cô chủ." Bà thềm lại khóc. Xung quanh im lặng, ai cũng thương bà thềm. Thầy Mo đập bàn quát. "Dâm phụ này láo, không ngủ với đàn ông thì sao lại có thai? Chuyện này xưa nay không có. Hay cái thai trong bụng mụ là con của quỷ thần?"
"Con lại các ông, con đã nói thật rồi. Nếu con dám nói dối nửa lời thì quỷ thần quật chết con ngay lập tức."
Bà thềm thề. Hội đồng làng thì thào bàn tán. Trưởng làng quay qua hỏi Lại Trực. Lại Trực im lặng không trả lời. Lại Trực là đại diện của phủ thủ trấn. Ông đến dự là để chứng kiến, chứ việc xử phạt là của làng. Một hồi sau, già làng trịnh trọng nói: "Sau nhiều lần tra hỏi, bà thềm vẫn ngoan cố không chịu nhận là có gian dâm với đàn ông, một mình chịu hết tội lỗi. Đây là tội tày trời, tôi tuyên bố mức xử phạt cho bà con rõ."
"Ông nói các mức xử phạt cho bà con rõ đi."
Trong đám đông có người nói. Mặc dù ai cũng đã biết các mức xử phạt, nhưng lần nào trưởng làng cũng phải nói rõ các loại hình phạt để mọi người xét. Nhẹ là phạt giả, tiếp đến là phạt giả rồi đuổi ra khỏi làng. Nặng nhất là thả rọ trôi sông. Trưởng làng kể một thôi năm loại hình phạt. Đám đông xì xào bàn tán, họ đoán xem bà thềm sẽ bị loại hình phạt nào. Trưởng làng gõ bàn bảo mọi người im lặng. Đến lúc này bà thềm vẫn cố tình che giấu cho gian phu. Trưởng làng nói đây là tội rất nặng. Chủ quan mà vẫn ngoan cố che giấu cho gian phu là có tội với tổ tiên, với trời đất. Tội này phải chịu hình phạt cao nhất. Thầy Mo nói. Trưởng họ Phan lên tiếng. Họ Phan chúng tôi xưa nay chưa có nỗi nhục nào như thế này. Bà thềm đã bôi tro trắc trấu lên họ Phan. Tôi đề nghị mức phạt là thả rọ trôi sông để làm gương cho những kẻ khác.
Trời, giết một lúc cả hai mạng người sao ác quá thế?
Trong đám đông có người thốt lên. Mọi người ồn ào phản đối.
Yên nào.
Trưởng làng nói. Lệ là do tổ tiên để lại, chúng tôi chỉ biết làm theo. Ai có tội thì phải chịu phạt, không ngoại trừ một ai cả.
Sao không để người ta sinh nở xong hãy phạt? Đứa bé có lỗi gì đâu kia chứ?
Một người hỏi. Nhân là tội thì quả là lỗi, sao nói không có lỗi được? Thầy Mo nói. Đám đông càng ồn ào hơn. Ông bối xua tay nói. Mọi người yên lặng cho tôi nói câu này. Thưa các ông hội đồng, cả trấn này, cả vùng này ai cũng biết không riêng gì bà thềm có thai mà không có gốc. Cả bà bếp và cô chủ của phủ tướng quân cũng có thai mà không có chồng.
Nếu nói bà Thềm chữa quan thì bà bếp và cô chủ Đinh cũng chữa quan. Sao các ông không dám động đến cô chủ Đinh mà cứ đè bà Thềm ra trị tội?
Câu nói này của ông Bói như một gậy đập vào đầu hội đồng. Trưởng làng tức tối nói:
Sao ông dám láo vậy cô chủ?
Ông vừa nói là lệ của tổ tiên không trừ một ai. Ông Bói nói tiếp: Nếu xử phạt bà Thềm thì cô chủ và bà bếp cũng phải bị xử phạt như nhau.
Đúng đó, tất cả phải bị xử phạt như nhau, phải xử như nhau. Đám đào nhao nhao la hét.
Buổi sáng trời mát mà mồ hôi ông trưởng làng chảy ròng ròng trên mặt. Trưởng làng quay qua phía Lại Trực. Ông Trực quay mặt đi. Trưởng làng gượng gạo nói:
Cô chủ là con gái của Lạc tướng Đinh Công Trắc, xét xử cô chủ phải là Lạc hầu hoặc vua chứ làng làm sao xét nổi.
Ông nói bừa rồi. Ai đó trong đám đông bác lại: Phép là của vua, lệ là của làng. Xưa nay chỉ có các ông xét xử việc chữa quan, chứ vua có bao giờ đi nói việc cô này cô kia chữa quan. Ông làm nhục vua rồi.
Già làng càng lúng túng hơn, lão đưa mắt nhìn Lại Trực để cầu cứu.
Còn chuyện này nữa, trong đám đông có người hỏi: Hàng năm trấn vẫn tuyển bọn trẻ con đưa về kinh, nói là làm việc trong cung vua. Trưởng làng cùng trưởng họ đến từng nhà lập danh sách nộp cho phủ trấn. Con cháu chúng tôi có đi mà không có về. Vừa rồi có một số đứa trốn được. Chúng nói là không phải làm việc trong cung vua mà cống nộp gì đó cho chú quỷ mãi đâu ở tận phong thổ mèo vạc. Chuyện này ông Lại Trực nói làm sao?
Ông Trực đang nghĩ cách cứu già làng, không ngờ người ta lại hỏi chuyện tuyển nam nữ tiến cung. Chuyện tiến cung ông chỉ biết là đưa bọn trẻ về kinh, còn làm gì thì ông không biết. Vừa rồi ông cũng nghe nói có một số nam nữ tiến cung trở về được. Chúng nói là làm tế vật cho chú quỷ.
Việc này lớn rồi, phải dẹp đi, nếu lỡ đến tai vua thì toi cả lũ, Lại Trực nghĩ.
Lại Trực bình tĩnh đứng lên.
Thưa bà con, chuyện tuyển nam nữ thanh niên đến phong đô là việc của quan thủ trấn và các quan cấp trên. Bà con ai thắc mắc cứ đến phủ thủ trấn mà hỏi, nhưng nhớ là phải có nhân chứng vật chứng, nếu không bà con mắc phải tội làm loạn đó.
Ngừng một chút, Lại Trực nói tiếp. Còn hôm nay là giải quyết chuyện bà Thêm. Chuyện nào ra chuyện đó, bà Thềm đúng là có chữa từ hồi còn làm ở phủ tướng quân và bị cô chủ đuổi việc. Chuyện này rất phức tạp. Phụ thân của cô chủ đã tử trận. Chú của cô chủ đang là Quan Châu. Nếu chúng ta làm không khéo sẽ đắc tội với Quan Châu. Tôi thấy chuyện này nên chờ thêm một thời gian nữa. Tôi sẽ xin chỉ thị của quan thủ trấn.
Lại Trực không dám động đến cô chủ Đinh. Nhưng nếu xử nặng bà Thềm thì dân sẽ đi kiện. Chuyện đến tai Quan Châu thì cả trấn này sẽ tiêu hết.
Lại Trực ngồi xuống và nói nhỏ với già làng.
Ông làm việc sao ngu thế? Xử thật nhẹ cho bà Thềm rồi quên luôn đi. Dân mà họ đi kiện thì cả nhà ông không đủ để Quan Châu giết đâu.
Già làng thấy lạnh xương sống. Ông không ngờ lại bị dồn vào thế bí vô cùng nguy hiểm như thế này. Ông cố lấy lại bình tĩnh.
Thưa bà con, già làng nói, như quan Lại Trực vừa nói, chuyện này rất phức tạp. Tôi thấy không thể phạt bà Thềm ở mức bỏ rọ trôi sông mà chỉ cạo đầu bôi vôi và dông khắp trấn.
Đám đông la ó phản đối.
Xử thế sao được?
Xử thế không công bằng. Phải xử cả cô chủ Đinh và bà bếp. Chúng tôi sẽ kiện lên châu, lên kinh đô. Tội như nhau thì phải phạt như nhau.
Lại Trực sợ tái cả mặt, còn trưởng làng như lọt vào đống lửa.
Lại Trực đạp chân già làng.
Sao ông ngu lâu quá vậy? Tôi nói thế mà ông vẫn không hiểu gì hết. Bây giờ họ đòi đưa cô chủ ra, ông có dám xử không? Mà không xử cũng không được.
Càng lúc đám đông càng sôi lên, họ căm ghét già làng vì đã đưa con cháu họ tiến cung, chèn ép họ trong việc thu thuế phu dịch. Một số người quá khích còn đòi đuổi già làng, bầu lại già làng khác.
Thầy Mo đã biến mất lúc nào không biết, trưởng làng không dám lên tiếng. Lại Trực hết sức lo lắng nhưng cố lấy giọng bình tĩnh nói.
Thưa bà con, chuyện cô chủ Đinh không chồng mà có chữa thì ai cũng biết. Nhưng cô chủ là con cháu của thân tộc đại thần, phải có ý kiến của Quan Châu thì làng mới xử được. Mặt khác bà con cũng phải nể vong linh của Đinh tướng quân chứ. Còn chuyện bà Thềm thì đến giờ vẫn chưa rõ ai là tác giả của bào thai, không thể để hắn trốn tội được. Nhưng bà Thềm phải chịu phạt giả, sau này khi vụ việc sáng tỏ làng sẽ xử tiếp.
Nói như ông nghe còn được, chúng tôi cũng không muốn làm khó cho vong linh Đinh tướng quân đâu.
Trong đám đông có người nói, bà Thềm bị phạt dạ một cặp lợn, mỗi con nặng 100 cân.
Lúc ra về, Lại Trực nói với trưởng làng,
tôi đã cứu ông rồi đó, từ giờ trở đi ông không được nhắc đến chuyện này nữa. Muốn ăn thì kiếm món khác mà ăn, chứ động đến cô chủ Đinh thì Quan Châu sẽ bẻ cổ ông đó. Tôi đâu có ngờ bọn dân đen lại kéo cô chủ Đinh vào. Chuyện này nhà ông nói giúp quan thủ trấn một lời, mai mốt tôi sẽ đến hậu tạ. Trưởng làng nói nhỏ. Còn hai nhân vật nữa có chữa mà không có chồng, nhưng không ai để ý đến họ. Đó là mụ ăn mày và con ghẻ. Đơn giản, vì mụ là ăn mày và con ghẻ là con chó. Mụ ăn mày không biết là mình có chữa. Mụ hãnh diện vì cái bụng bự của mình. Nhờ nó mà mụ ăn xin được nhiều hơn và con ghẻ cũng có nhiều đồ ăn hơn. Nhìn cái bụng lù lù của mụ ăn mày, nhiều người thương hại, họ chửi. Cha tiên sư có bọn ác nhân thất đức, đến cả ăn mày mà chúng cũng không tha. Trấn Trung Yên nằm trên bờ sông Đà. Nơi đây đông đúc, sầm quất. Người dưới xuôi lên, người miệt thượng về đều ghé vào đây. Trong và ngoài trấn người Kinh, người Mường sống lẫn lộn. Người Mường sống trong nhà sàn cao làm bằng gỗ, người Kinh làm nhà trên mặt đất, tường đắp đất dày, cửa gỗ chắc chắn. Tình hình trong trấn từ lâu đã bất ổn, nạn trộm gà bắt chó thường xuyên xảy ra. Cả trâu bò cũng bị mất mặc dù luật nước rất nghiêm, kẻ trộm trâu bò sẽ bị tử hình. Lính của phủ thủ trấn không làm được gì, do đó chân tự sắm nỏ dao để tự vệ. Ban đêm có động là trong nhà bắn nỏ ra, nhà nào đông con trai thì giác kiếm cầm dao xông ra. Năm nào dân các bản làng cũng có những cuộc chia tay đầy nước mắt. Họ tiễn con về kinh đô, nhưng bọn trẻ ra đi và mãi mãi không trở về. Gần đây có tin là bọn trẻ không phải làm việc ở phong đô, mà làm vật cống nạp cho chú quỷ ở tận núi cao. Một số trốn về được, nhưng không dám ở nhà vì bị quan quân truy lùng gắt gao. Chúng gọi đó là những kẻ tạo phản. Cả tháng nay chim hồng lạc về trấn Trung Yên rất đông. Sáng sáng chiều chiều, chim bay rợp mặt sông, chiến hót gian cả chục dặm. Dân đổ xô ra bờ sông để ngắm chim, đông như ngày hội. Bà Thềm trở dạ vào đầu giờ thìn. Tuy đã già nhưng bà sinh rất dễ. Vừa lọt lòng thằng bé đã khóc gian cả nhà. Mụ đỡ thúc lên. Tôi đỡ đẻ mấy chục năm mà chưa thấy đứa nào như thằng bé này. Trán cao, mắt sáng, miệng rộng. Nhất định sau này nó sẽ làm tướng. Bà Thềm vui sướng đặt tên cho con là Thủ. Chị ơi! Cậu Lạc nói. Em thấy tên Thủ đẹp quá, sẽ khó nuôi. Ma quỷ ưa những đứa trẻ bụ bẩm, khỏe mạnh tên đẹp. Cậu không nghe mụ đỡ nói à? Bà Thềm hãnh diện, sau này cháu của cậu sẽ làm tướng. Tướng thì tên Thủ là phải. Em cứ lo lo làm sao ấy, Bồ Lạc nói. Tên đẹp dễ bị quỷ bắt lắm. Nên đặt cho nó cái tên bờ bụi gì đó, hay là tương cũng được. Tương cũng gần với tướng thôi. Cùng lúc đó, ở phủ tướng quân, cô chủ Đinh và bà bếp cũng sinh ra hai đứa bé khôi ngô tuấn tú. Cô chủ đặt tên cho con mình là Thân, còn con bà bếp có tên Thế. Ở cuối chợ, trong túp lều lụp sụp, mụ ăn mày và con ghẻ cũng trở dạ. Nhưng ở đây không có bà mụ, không có ai giúp đỡ. Mụ ăn mày tự lấy dao cắt rốn cho đứa trẻ, tắm cho nó bằng nước lạnh, rồi lấy mớ vẽ rách quấn cho con. Mụ đặt tên cho con là Dĩ. Con ghẻ tự mình giải quyết cái nhau thai, sau đó lấy chân ẩy con vào bụng âu yếm liếm chú chó con bé xíu mới ra đời. Mụ ăn mày ẵm đứa con đỏ hỏn lê la ăn xin ngoài chợ. Khách đi chợ ái ngại nhìn khuôn mặt thiên thần của thằng bé quấn trong mớ vẽ rách hôi hám. Họ cho mụ ăn mày rất nhiều, nhờ vậy con ghẻ cũng được ăn no. Một con chó con lẻo đẻo chạy theo con ghẻ. Cái gì đối với nó cũng mới lạ. Gặp khúc gỗ, con chó con sủa gâu gâu rồi xông vào cắn. Thấy con mèo nó xù lông thủ thế. Lông của con chó nhỏ vằn vện nên người ta gọi nó là vện. Mụ ăn mày và con ghẻ mất đi, để lại cái ổ rơm dột nát cho thằng Dĩ và con vện. Dĩ lớn lên nhờ của bố thí của mọi người. Nó khỏe mạnh cứng cáp không giống kẻ ăn mày chút nào. Quanh năm thằng Dĩ ở trần, đóng một chiếc khố rách. Nó không biết năn nỉ nên không xin được nhiều đồ ăn. Nhưng trời lại cho thằng Dĩ tài ăn trộm. Nó ăn trộm rất giỏi nên không bao giờ đói. Nó chỉ cần lướt qua là chiếc bánh trong giỏ sách của khách hàng biến mất. Thằng Dĩ ăn trộm nhưng không bao giờ bị bắt. Nó lấy chiếc bánh rồi thả xuống đất. Con vện lập tức tha đi, không ai thấy gì hết. Ở xóm chợ bọn trẻ ăn xin rất nhiều. Những hôm trộm được nhiều bánh, Dĩ kêu bọn trẻ đến phân phát cho chúng nó. Bọn trẻ ăn xin rất phục Dĩ và tôn nó là thủ lĩnh. Ông thà chủ tiệm cơm ở phố chợ rất ghét bọn trẻ ăn xin. Hễ có trẻ ăn xin là khách không muốn chào quán, do đó ông luôn xua đuổi, chửi mắng bọn chúng, thậm chí còn đánh bọn trẻ nữa. Thằng Dĩ nói, để tao trị lão này cho.
Sáng sớm trước quán ông Thà, bọn trẻ ăn xin tụ tập chửi bới đánh nhau ầm ĩ. Ông Thà ra đuổi nhưng chúng không đi mà còn kéo tới đông hơn. Người làm trong quán ra đuổi phụ. Nhưng lúc quán vắng người, nhanh như chớp thằng Dĩ chạy vào bếp, đổ vào nồi cơm đang sâu một bọc muối. Đến lúc xúc cơm cho khách ai cũng nhăn mặt gác đũa bỏ đi hết. Họ nói quán cho ăn muối chứ không phải cơm. Ông Thà ăn thử thấy cơm mặn chát. Ông Thà biết bọn trẻ ăn xin làm nhưng không thể nói được. Từ đó ông bớt đánh chửi bọn trẻ con. Có hôm nhiều cơm cháy ông còn cho bọn chúng ăn. Thằng Dĩ thích tắm sông, nó bơi lội trong dòng nước nhanh nhẹn như con rái. Rồi thằng Dĩ phát hiện ra là khi người ta kéo gió bè lên, ở dưới cùng của gió có giỏ cá. Dĩ nghĩ ra cách trộm cá, cách này an toàn tuyệt đối mà lại có cái ăn ngon. Những hôm không kiếm được đồ ăn, Dĩ ra sông, lặn xuống, gỡ giỏ cá. Bà thèm phân loại khoai lang để đem ra chợ bán. Bà nhìn chiếc xe kéo nhỏ mà thương con. Mỗi lần đưa khoai bắp ra chợ, bà chỉ gánh được 5-60 cân, nhưng lưng bà đau như gãy ra. Thủ thương mẹ nên lân la đến chỗ xe ngựa, xe bò của những nhà giàu. Nó xem xét rồi về nói với cậu Lạc. Hai cậu cháu khuân cây gỗ về cưa cưa đục đục. Một tuần sau, chiếc xe kéo ra đời. Nhờ chiếc xe này mà bà thèm khỏe ra, không còn đau lưng nữa. Đang mãi suy nghĩ, bỗng bà thèm nghe tiếng bà bậm réo ngoài cổng. Bà thèm ơi! Bà ra nậm, bảo thằng con mất nết của bà trả lại áo khố cho thằng con tôi. Nó bắt thằng bé đứng rét trên bờ nậm từ sáng đến giờ này. Bà thèm vội vã cầm roi ra sông. Thủ cùng mấy đứa trẻ đang bơi hì hục dưới sông, một tay nó cầm áo khố đưa cao quá đầu. Thằng Hủ trần truồng đứng trên bờ khóc sướt mướt. Áo khố của thằng Thủ và lũ trẻ để bên cạnh, nhưng thằng Hủ không dám động đến vì sợ thằng Thủ đánh. Bà thèm quát, Thủ, lên bờ ngay U Bảo. Thủ vội vã bơi vào, nó quăng áo khố cho thằng Hủ. Bà thèm quất mấy roi về đích con. Thằng Thủ cười hì hì. Con chỉ đùa với nó một tí thôi, con trai gì mà không biết bơi, đến mùa lũ lên thì biết làm thế nào. Thôi về giúp ô một tay, lần sau không được bắt nạt anh nữa, nhớ chưa? Bà thèm bảo. Hủ lớn tuổi hơn Thủ nhiều nhưng nó luôn bị Thủ bắt nạt. Ngày nào bà thèm cũng bị hàng xóm mắng vốn. Thằng Thủ thích ăn ngô nướng, bắp ngô vừa ngậm sữa, để cả vỏ nướng lửa than ăn ngọt và thơm nức mũi. Thủ rủ lũ bạn chơi trốn tìm, ngoài bãi ngô tiện thể mỗi đứa bẻ vài bắp ngô non dắt vào cạp khố. Chơi chán bọn chúng lượm củi nướng ngô, chủ ruộng bắt được về mắng bà thèm. Bà ra bãi ngô mà coi, thằng con bà rủ cả đạo quân bẻ hết ngô nhà tôi rồi. Bà thèm vội vã cầm roi chạy ra bãi ngô. Thủ chưa đầy 8 tuổi nhưng nó khỏe như một lực điền. Thủ bơi dưới nước mạnh mẽ như con thuyền luồn lướt sóng. Thủ mày mò học hỏi chế ra những chiếc bẫy sập bẫy bật. Đêm đêm nó đặt bẫy quanh nhà, bắt được khá nhiều cầy cáo. Có lần Thủ đào hố rồi lót dĩ ngụy trang. Sáng ra Thủ quên lấp hố, trâu hàng xóm sụp hố què chân. Bà thèm bị mắng vốn và phải bồi thường tiền thuốc cho trâu. Cả nhà ông Lương sống nhờ chiếc gió bè trên sông. Một buổi trưa ông nhấc gió để trút cá, chiếc gió nhẹ hẳn, giỏ cá đã biến mất. Tức quá ông chỉ đổng, tiên sư chúng bay, trộm gà trộm chó chưa đủ sao mà còn trộm cả cá của ông. Có người nói chuyện này chỉ có thằng Thủ làm. Trưa nay họ thấy bọn thằng Thủ nướng cá ngoài bờ sông. Ở xóm bãi này thằng Thủ nổi tiếng quậy phá. Nghe ông Lương chửi, bà thèm nóng mặt tức tốc cầm roi ra bờ sông tìm Thủ. Thủ và lũ bạn đang lặn hợp ở khu bờ đá. Thủ, bà thèm quát, lên U Bảo. Thủ và lũ trẻ lên bờ. Cả bọn đều tòng ngòng. Bà thèm đét roi vào đít con nói, Thủ, sáng nay con trộm cá ở gió bè của ông Lương, phải không? Thủ mở to mắt ngạc nhiên. Đâu? Con đâu có trộm cá của ông Lương. Thế cá ở đâu con nướng? Bà thèm hỏi. Lũ trẻ nhao nhao tranh nhau trả lời. Chúng cháu mò cá ở bờ đá kia. Bọn trẻ chỉ. Cá hang, nhiều cá bóng lắm. Quay qua phía ông Lương, bà thèm bực bội nói. Đấy, ông thấy đó. Con tôi có thể nghịch ngợm, nhưng không bao giờ ăn cắp. Lần sau ông nên ăn nói cẩn thận hơn. Bị nghi là ăn trộm, thằng Thủ tức lắm. Nó leo lên bè của ông Lương. Mày lên đây làm gì? Ông Lương nghi ngờ hỏi. Cháu đến để cho bác biết là cháu không ăn cắp. Thủ trả lời. Thì tao cũng nghe người ta nói thế chứ bụng không nghĩ là mày. Ông Lương phân trần. Thủ ngồi cạnh mép bè, nơi đây là lõm sông, nước quẩn lờ đờ, cá con tụ lại rất nhiều. Bỗng thằng Thủ nhảy xuống nước. Nó lặn xuống dưới gió và mò trúng một gót chân. Lập tức Thủ bị đạp dội ngược trở lại, Thủ vội vã đuổi theo. Được một quãng hết hơi, Thủ trồi lên mặt nước. Phía trước mặt nó có một thằng bé đang bơi. Thủ nhận ra đó là thằng bé ăn mày ở xóm chợ. Dĩ leo lên bờ, Thủ đuổi kịp, hai đứa đánh nhau quỳnh quịch. Dĩ sức yếu, đánh không lại, nó quay đầu chạy. Thủ định đuổi theo, ông Lương gọi: "Thôi Thủ ơi, đừng đuổi nữa." Dĩ bị Thủ đánh rất gao. Nó thù thằng Thủ nên thường kéo bọn trẻ ăn xin xóm chợ đi đánh nhau với bọn trẻ xóm bãi. Có lúc quân số của mỗi bên lên đến cả chục đứa. Lớn lên thằng Thân và thằng Thế giống nhau như hai giọt nước. Không ai giải thích được việc này. Chúng giống nhau đến nỗi cả bà bếp và bà chủ cũng khó phân biệt được. Khác có mỗi một điều là một đứa mặc toàn đồ mới đẹp, còn một đứa mặc toàn đồ cũ. Bà chủ cưng con, không muốn con bị hư hỏng, nên không cho thằng Thân ra phố chơi với lũ trẻ cùng trang lứa. Suốt ngày Thân ở trong phủ, người bạn duy nhất của nó là thằng Thế. Chúng chơi với nhau, tập đánh vật bắn nỏ, nhưng chỉ có hai đứa nên chơi mau chán. Bà chủ Đinh thuê thầy về dạy chữ cho Thân. Thân phải học chữ cái đánh dần, học thuộc lòng bản trường ca, đẻ đất, đẻ nước của dân tộc Mường. Thân không muốn bị tù túng, nó tìm cách trốn ra ngoài chơi. Thân bảo thằng Thế: "Mày cởi áo khố của mày ra." "Cởi làm gì hả cậu?" Thế ngạc nhiên hỏi. "Tao bảo cởi thì cứ cởi, hỏi làm gì?" Thân có vẻ bực. Thế cởi áo khố ra. Thân mặc áo khố cũ của Thế và đưa áo khố của mình cho Thế. "Mày mặc bộ này vào." Thân ra lệnh. "Không được đâu cậu ơi." Thế sợ hãi nói. "Bà chủ biết thì đánh chết em mất." "Không ai biết đâu, đừng sợ." Thân nói. "Mày đóng giả tao. Chút nữa thầy lùng đến, mày vào lớp học thay tao." "Ấy chết." Thế giãy lên. "Em chưa biết chữ làm sao học Thế cậu được." "Mày cứ vào ngồi học sao cũng được." Thân ra lệnh rồi ung dung đi ra khỏi phủ. Gia nhân tưởng là thằng Thế nên không ai nói gì. Ngang chợ, thằng Dĩ đang chia bánh cho mấy đứa trẻ ăn xin. "Này, mày ăn đi." Dĩ đưa một cái cho Thân. Thân cầm bánh và ăn luôn. "Mày đi đâu đó?" Dĩ hỏi. "Tao đi chơi thôi." Thân đáp. "Đi tắm nậm với bọn tao đi." Dĩ rủ. Thân đồng ý liền, nó chưa bao giờ được tắm sông. Đến bờ sông, bọn trẻ tuột khố bỏ áo nhảy xuống dòng nước mát lạnh. Con dện cũng nhảy theo. Thân lưỡng lự đứng trên bờ. "Mày định bận cả áo khố mà tắm sao?" Dĩ hỏi. "Cởi truồng ra như bọn tao đây này, tắm Thế mới thích chứ." Dĩ đạp nước, giọt lên nó cười khanh khách. "Tao không biết bơi." Thân nói, mặt nó đỏ lên. "Không sao đâu." Dĩ bảo. "Tao sẽ dạy mày bơi. Chỉ một tuần là mày bơi như cá cho mà xem." Được đắm mình trong dòng nước chảy mát rượi, Thân thấy thoải mái, tự do khác hẳn cuộc sống bó buộc trong phủ. Tắm xong, Dĩ hỏi. "Mày tên gì?" "Tao tên Thân." Thân nói. "Còn tao tên Dĩ." Dĩ nói. "Chừng nào muốn tắm nậm, cứ ra chợ gặp tao, rồi tao sẽ dạy cách bắt cá bằng tay. Cá mới bắt lên nướng ăn ngon tuyệt." Từ khi quen Dĩ, ngày nào Thân cũng trốn nhà ra ngoài chơi. Nhiều lần, nó thấy bọn thằng Dĩ ăn trộm bánh trái ngoài chợ. Một lần Thân đưa tiền cho bọn Dĩ. "Mày cầm lấy mua bánh cho tụi nó ăn, đừng ăn cắp nữa, xấu lắm." Dĩ trợn mắt lên. "Mày nói gì lạ thế? Ăn mày mà không ăn cắp thì lấy gì mà sống? Nếu muốn làm bạn với tao thì đừng có lên mặt như thế." Biết Dĩ giận, Thân cười làm quà. "Thôi thì thế này vậy. Hôm nay tao bao bọn bay một bữa ra trò, vào tiệm đàng hoàng, muốn ăn thứ gì cũng được." Nghe nói được ăn tiệm, bọn trẻ vui sướng reo lên. "Hay quá anh Dĩ, hôm nay bọn mình ăn một bữa cho đã." "Được thôi," Dĩ nói, "nhưng chưa ăn bây giờ, trưa về sẽ ăn." "Sao lại phải trưa?" Thân hỏi. "Còn đi đâu nữa sao?" "Có," Dĩ đáp, "đi đánh nhau với bọn xóm bãi. Ở đó có một thằng tên Thủ, nó khỏe lắm, một mình tao đánh không lại nó." Thủ, Dĩ và Thân sàng sàng nhau. Thủ và Dĩ da rám nắng, còn Thân thì trắng như trứng gà bóc. Một mình Thủ quần nhau với Thân và Dĩ. Bọn trẻ hai phe đứng ngoài hò reo ầm ĩ. "Hay lắm anh Thủ, đánh cho phù mỏ thằng công tử bột đó đi." "Tuyệt quá, anh Dĩ đánh thằng thợ chài u đầu rồi." Đánh nhau một lúc lâu mà Dĩ và Thân không thắng được Thủ. Thân phải lo về, nếu vắng lâu nó sợ sẽ bị u nó phát hiện. "Thôi hôm nay đủ rồi." Vừa thở hổn hển, Thân vừa nói, "Ngày mai đánh tiếp." Thủ và Dĩ cũng mệt không kém, mồ hôi ướt đẫm cả người. "Được rồi, mai đánh tiếp." Thủ đồng ý. "Mai thằng nào không đến là hèn." Dĩ nói. Cuộc chiến tan, hai phe kéo nhau ra hai khúc sông tắm đùa giỡn, quậy nước bắn tung tóe.